Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 8 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước chia buồn với thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ cháy karaoke ở Bình Dương.
Xác định 32 người thiệt mạng trong vụ cháy karaoke ở Bình Dương.
Ngân hàng nhà nước tăng mạnh giá bán đô la Mỹ lên 23.700 đồng.
Nga để ngỏ khả năng ngừng cung cấp năng lượng cho châu Âu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận được thông tin về hậu quả vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại tỉnh Bình Dương làm nhiều người chết, chiều ngày 7 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn. Chủ tịch nước cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn, tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Cùng ngày tại công điện số 792, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có.
Cũng liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở phường An Phú, thành phố Thuận An, thông tin từ Phòng Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đến 20 giờ tối ngày 7 tháng 9, việc tìm kiếm các thi thể nạn nhân đã gần như hoàn tất. Hiện đã phát hiện 32 người tử vong bên trong hiện trường vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương. Theo đó, về cơ bản, công tác tìm kiếm các nạn nhân đã hoàn thành. Số lượng người tử vong quá nhiều, lực lượng chức năng đang đưa nạn nhân về các cơ sở y tế thực hiện công tác pháp y. Theo số liệu ban đầu, trong 32 nạn nhân có 16 người là nữ và 16 người là nam. Vì tính chất và diễn biến phức tạp của vụ cháy, 9 giờ sáng nay, ngày 8 tháng 9, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cùng các ban ngành liên quan sẽ tổ chức họp báo thông tin về vụ việc.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, ngoài 3 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng không có đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay có 60 tỉnh thành phố đã tiếp nhận được hồ sơ của 5,2 triệu lượt lao động với kinh phí hơn 3.700 tỷ đồng, tương đương gần 58% kinh phí đề xuất ban đầu. Số lao động được phê duyệt là hơn 5 triệu lượt người với kinh phí hơn 3.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 7 tháng 9 mới chỉ có 41 tỉnh thành giải ngân 100% so với số đề nghị, còn 6 tỉnh giải ngân dưới 80% so với đề nghị, gồm Bình Dương, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hưng Yên.
Theo báo cáo từ chương trình chống lao quốc gia, Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 10 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu. Trong bối cảnh dịch COVID-19 từng bước được kiểm soát, Việt Nam chuyển sang trạng thái bình thường mới, tỷ lệ phát hiện bệnh lao trên cả nước trong 6 tháng đầu năm nay đã có sự cải thiện đáng kể về số lượng và phục hồi chất lượng. Chương trình chống lao đã phát hiện 48.056 ca bệnh lao, cao hơn cùng kỳ năm 2020 và 2021. Dự báo trong năm 2022 sẽ phát hiện được trên 100.000 bệnh nhân.
Chủ trọ cần cải tạo, sửa chữa nhà cho thuê trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Đây là lưu ý của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương, yêu cầu các chủ nhà trọ sớm thực hiện cải tạo, sửa chữa nhà trọ để bảo đảm đời sống cho người lao động. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện cấp giấy phép xây dựng công trình nhà trọ phù hợp, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khi doanh nghiệp, người dân thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa khu nhà trọ, phòng trọ.
Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định tăng mạnh giá bán đô la Mỹ thêm 300 đồng so với trước đó, và đây cũng là lần tăng giá bán đô la Mỹ thứ 3 của đơn vị này. Cụ thể, giá bán ra đã tăng từ 23.400 đồng một đô la Mỹ lên 23.700 đồng một đô la. Quyết định tăng mạnh giá bán ngoại tệ nói trên của Ngân hàng Nhà nước không bất ngờ, bởi thời gian gần đây một số tổ chức đầu tư hoặc nghiên cứu đầu tư đã dự báo trước việc điều chỉnh này. Mức độ tăng và điểm đến mới nói trên là khá cao so với mức cũ, nhưng không quá lớn so với thực tế biến động trên thị trường thời gian gần đây.
Bộ Tài chính cho biết đến hết tháng 8 đã gia hạn các loại thuế ước khoảng 52.000 tỷ đồng trên tổng số dự kiến là 135.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 38,5% kế hoạch. Theo đó, việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất theo Nghị định số 34 của Chính phủ ước khoảng hơn 49.000 tỷ đồng. Số thuế đã nộp ngân sách nhà nước khoảng 10.000 tỷ đồng. Đối với chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí, theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 8, ước tính số tiền thực hiện chính sách này khoảng gần 35.000 tỷ đồng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Tân Thủ tướng Anh khẳng định sẽ điều chỉnh thỏa thuận với Liên minh châu Âu EU về thương mại hậu Brexit giữa Anh và Bắc Ireland. Ưu tiên hiện nay của bà là tìm ra giải pháp qua đàm phán nhằm xóa bỏ một số quy định về thương mại hậu Brexit với vùng lãnh thổ này. Nghị định thư Bắc Ireland là một phần của thỏa thuận Brexit giữa Anh và EU có hiệu lực từ tháng 1 năm 2021 nhằm tránh việc thiết lập biên giới cứng giữa Bắc Ireland và Ireland. Anh cho rằng không thể thực hiện nghị định thư này vì gây ra sự chậm trễ và gián đoạn đối với vận chuyển hàng hóa giữa các vùng lãnh thổ khác của Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Tổng thống Nga Vladimir Putin để ngỏ khả năng nước này sẽ ngừng cung cấp dầu mỏ và khí đốt nếu các nước phương Tây áp giá trần đối với các mặt hàng năng lượng của nước này. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông đang diễn ra tại thành phố Vladivostok, nhà lãnh đạo Nga chỉ trích các ý kiến kêu gọi thực hiện áp giá trần đối với các nguồn năng lượng của Nga. Ông khẳng định Moscow sẽ chấm dứt các hợp đồng cung cấp năng lượng nếu điều này xảy ra.
Cơ quan mã hóa và không gian mạng quốc gia Indonesia cho biết đang tiến hành điều tra nghi vấn rò rỉ dữ liệu của 105 triệu người dân nước này. Theo cơ quan này, dữ liệu bị đánh cắp bao gồm số nhận dạng công dân NIK, thẻ gia đình KK, danh tính của một người cùng ngày sinh, giới tính, địa chỉ nhà riêng và tuổi. Người phát ngôn của cơ quan mã hóa và không gian mạng quốc gia Indonesia cho biết dữ liệu thông tin lên tới 20 GB bị đánh cắp trong khoảng thời gian là 2017 đến 2020.
Bộ Y tế Malaysia đã thông báo dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Việc sử dụng khẩu trang sẽ chỉ bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu hỏa, taxi đưa đón bay, xe dịch vụ, cũng như tại các bệnh viện và cơ sở y tế. Quy định này cũng áp dụng cho những người có triệu chứng và dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ Y tế Malaysia đánh giá tình hình COVID-19 trong nước đang dần cải thiện.
Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ sửa đổi chính sách viện trợ phát triển chính thức ODA của nước này cho các nước đang phát triển. Việc sửa đổi được đưa ra trong bối cảnh nguồn vốn ODA của Nhật Bản giảm hơn một nửa. Trọng tâm của lần sửa đổi này là Nhật Bản dự kiến sẽ sử dụng vốn vay ODA như một giải pháp nhằm thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, cũng như để bảo đảm an ninh kinh tế thông qua đầu tư tăng cường bảo đảm chuỗi cung ứng, đối phó với khả năng thiếu hụt nguồn cung năng lượng và khủng hoảng lương thực toàn cầu.
Vào lúc 0 giờ ngày hôm nay, ngày 8 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Apple đã tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới. Sản phẩm được mong chờ nhất tại sự kiện là iPhone 14. Trong lần ra mắt này, Apple đã trình làng 4 mẫu iPhone mới gồm iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max bên cạnh iPhone mới. Trong sự kiện này, Apple đã giới thiệu thêm loạt đồng hồ đeo tay Apple Watch thế hệ mới, cũng như công bố thời điểm phát hành nền tảng iOS và iPadOS.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều ngày 7 tháng 9 đã diễn ra hai trận tứ kết Cúp Quốc gia 2022. Trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà Thanh Hóa giành chiến thắng 3-0 trước Bà Rịa Vũng Tàu để giành vé vào bán kết. Đây là chiến thắng rất thuyết phục của đội bóng xứ Thanh dù họ không sử dụng ngoại binh.
Trong khi đó, ở trận đấu diễn ra trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai đã gặp rất nhiều khó khăn trước Sài Gòn FC. Đội bóng của huấn luyện viên Kiatisak bị Sài Gòn FC ghi bàn trước, nhưng nhờ sự tỏa sáng của Bruno đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Tỷ số này được giữ tới khi hai hiệp đấu chính thức kết thúc. Trên loạt sút luân lưu, Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng 5-3 trước Sài Gòn FC để ghi tên mình vào bán kết Cúp Quốc gia 2022. Đối thủ của Hoàng Anh Gia Lai trong trận bán kết là đội thắng ở trận đấu giữa Bình Phước và Hà Nội FC diễn ra vào chiều nay ngày 8 tháng 9.
Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2022 gần như chắc chắn chưa thể áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài và do nhiều quốc gia chưa sẵn sàng. AFF Cup 2022 quy tụ 10 đội bóng khu vực thi đấu thể thức sân nhà, sân khách. Mỗi đội có 2 trận sân nhà ở vòng bảng và 1 trận sân nhà tại bán kết, chung kết. Vì thế nếu sử dụng VAR cần sự thống nhất và áp dụng đồng bộ ở cả 10 quốc gia. Điều này gần như là bất khả thi khi công nghệ VAR vẫn còn mới mẻ với đa số quốc gia Đông Nam Á. Việc thuê hay là nhờ FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC hỗ trợ cũng gần như không thể thực hiện được.
Ngay sau thất bại trước Dinamo Zagreb ở trận ra quân vòng bảng Champions League, ban lãnh đạo Chelsea đã gây sốc với quyết định chia tay huấn luyện viên Thomas Tuchel. Trên website chính thức, ban lãnh đạo đội bóng cũng đã đăng tải thông báo về quyết định sa thải vị chiến lược gia người Đức. Quyết định sa thải Tuchel được ban lãnh đạo đội bóng đưa ra đúng thời điểm ông cùng với đội trải qua trận đấu thứ 100.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với anh Tuấn Hiệp. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả. Hôm nay, miền Bắc từ chiều và tối trở đi sẽ xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng. Trong đó, khu vực Hòa Bình, các tỉnh từ Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh trở xuống tới khu vực Đồng Bằng, các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình sẽ là vùng có mưa vừa, mưa to trong ngày và đêm nay. Nền nhiệt của các tỉnh miền Bắc cũng có sự phân hóa, khu vực Tây Bắc và các tỉnh vùng núi Bắc Bộ ít mưa hơn, nên nhiệt độ ở ngưỡng từ 32 đến 33 độ. Trong khi đó, vùng Trung Du, Đồng Bằng và khu vực ven biển mưa nhiều nên nhiệt độ chỉ khoảng 29 đến 32 độ. Trong ngày hôm nay, giải hội tụ nhiệt đới và gió đông tiếp tục hoạt động mạnh, khiến cho khu vực từ Hà Tĩnh trở ra tới Thanh Hóa có mưa to, có nơi mưa rất to. Với khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, lượng mưa chỉ nhỏ bằng khoảng 1/2 so với khu vực phía Bắc. Còn với các tỉnh thuộc phía Nam của đèo Hải Vân, vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận có mưa về chiều tối. Trong ngày hôm nay trời nắng. Với diễn biến thời tiết như vậy nên nhiệt độ miền Trung ngày hôm nay cũng có sự khác biệt. Vùng từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất chỉ từ 29 đến 32 độ. Còn với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng gián đoạn, nhiệt độ ngày ở Tây Nguyên là 28 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ là 31 đến 33 độ. Chiều và tối nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa dông nhiều trở lại. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị khán giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.